Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Tiểu Tạng Thanh Văn, Kinh Tăng Nhất A Hàm, quyển 3, Hán dịch Tam Tạng Cù Đàm Tăng Già Đề Bà, Việt dịch Thích Đức Thắng, hiệu chính và chú thích Thích Tuệ Sĩ, nhà xuất bản Phương Đông. Thiên bảy pháp. 39. Phẩm đẳng pháp. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: tỳ kheo thành tựu bảy pháp, ở trong hiện tại thọ lạc vô cùng, muốn dứt sạch các lậu cũng có thể được. Những gì là bảy pháp? Ở đây tỳ kheo biết pháp, biết nghĩa, biết thời, là có thể tự biết, là có thể biết đủ, là biết vào đại chúng, quán sát người. Đó gọi là bảy pháp. 1. Sao gọi là tỳ kheo biết pháp? Ở đây, tỳ kheo biết pháp là chỉ khế kinh, kỳ già, kệ, nhân duyên, thí dụ, bổn mạc, quảng diễn, phương đẳng, dị tằng hữu, quảng phổ, thọ quyết, sanh kinh. Tỳ kheo không biết pháp, không biết 12 bộ kinh, đó chẳng phải là tỳ kheo. Vì tỳ kheo này có thể hiểu rõ pháp nên gọi là biết pháp. Như vậy tỳ kheo hiểu rõ pháp. 2. Sao gọi là tỳ kheo biết nghĩa? Ở đây tỳ kheo biết ý thú của Như Lai, hiểu rõ nghĩa sâu, không có điều gì nghi ngờ. Tỳ kheo không hiểu nghĩa, đó chẳng phải là tỳ kheo. Vì tỳ kheo này có thể biết nghĩa sâu nên gọi là hiểu nghĩa. Như vậy tỳ kheo có thể phân biệt nghĩa. 3. Sao gọi là tỳ kheo biết thời nghi? Ở đây tỳ kheo biết thời tiết, khi nên tu quán thì tu quán, khi nên tu chỉ thì tu chỉ, nên im lặng biết im lặng, nên đi biết đi, nên tụng biết tụng, nên trao người trước liền trao cho người trước, nên nói biết nói. Tỳ kheo không biết những việc ấy, không biết thời thích hợp tu chỉ, tu quán, tiếng, dừng, đó chẳng phải là tỳ kheo. Tỳ kheo biết thời tiết ấy thì không để mất thời cơ thích hợp, đó gọi là biết tùy thời thích hợp. Tỳ kheo như vậy là biết thời nghi. 4. Sao gọi là tỳ kheo có thể sửa mình? Ở đây tỳ kheo có thể tự biết mình. Nay ta có sự thấy, nghe, nghĩ, biết này. Có trí huệ như vậy, đi, bước, tiếng dừng thường theo chánh pháp, tỳ kheo không thể tự biết thích ứng theo trí huệ mà ra, vào, đi, đến, đó chẳng phải là tỳ kheo. Vì tỳ kheo này có thể tự tu, tiếng dừng đều thích hợp, đây gọi là tự biết tu dưỡng, đó gọi là tỳ kheo tự biết mình. 5. Sao gọi là tỳ kheo biết vừa đủ? Ở đây tỳ kheo có thể tự điều hòa việc ngủ nghỉ, tỉnh thức, ngồi, nằm, kinh hành, cách tiếng dừng, đều có thể biết dừng đúng lúc. Tỳ kheo không thể biết những việc ấy thì chẳng phải là tỳ kheo. Vì tỳ kheo này hiểu rõ những việc này nên gọi là biết đủ. Tỳ kheo như vậy gọi là tỳ kheo biết vừa đủ. 6. Sao gọi là tỳ kheo biết vào đại chúng? Ở đây tỳ kheo phân biệt đại chúng. Đây là dòng sát lợi, đây là chúng bà la môn, đây là chúng cư sĩ, đây là chúng sa môn. Ta nên dùng pháp này mới thích hợp với chúng ấy, nên nói hay nên im lặng, tất cả đều biết. Tỳ kheo không biết vào chúng, đó chẳng phải là tỳ kheo. Vì tỳ kheo ấy biết vào đại chúng nên gọi là biết vào chúng, đó gọi là tỳ kheo biết vào đại chúng. 7. Sao gọi là tỳ kheo biết căn nguyên mọi người? tỳ kheo nên biết có hai hạng người. Những gì là hai? Hoặc có một nhóm người muốn đến già lam để thân cận tỳ kheo, thứ hai không thích đến đó gặp gỡ tỳ kheo. Người muốn đến trong tăng viện kia thân cận tỳ kheo là người tối thượng. Này tỳ kheo, lại có hai hạng người. Những gì là hai? Một người tuy đến chỗ tỳ kheo song không tùy thích hợp mà hỏi. Người thứ hai cũng không đến trong chùa gặp tỳ kheo. Người đến chùa kia là hơn hết. Này tỳ kheo, lại có hai hạng người. Những gì là hai? Một người đến chỗ tỳ kheo tùy thích hợp mà hỏi. Người thứ hai đến chỗ tỳ kheo nhưng không hỏi điều thích hợp. Người đến chùa kia là đệ nhất tối tôn, vượt lên trên người kia. Này tỳ kheo, lại có hai hạng người. Những gì là hai? Một người đến chỗ tỳ kheo hết lòng nghe pháp. Người thứ hai đến chỗ tỳ kheo nhưng không hết lòng nghe pháp. Người hết lòng nghe pháp kia là người hơn hết. Này tỳ kheo, lại có hai hạng người. Những gì là hai? Có một người có thể quán sát pháp, thọ trì, đọc tụng. Người thứ hai, họ không thể thọ trì, đọc tụng. Người có thể thọ trì kia là đệ nhất tối thượng. Này tỳ kheo, lại có hai hạng người. Những gì là hai? Có một người nghe pháp liền hiểu nghĩa. Người thứ hai nghe pháp mà không hiểu nghĩa. Người nghe pháp mà hiểu nghĩa này là tối thượng. Này tỳ kheo, lại có hai hạng người. Những gì là hai? Có một người nghe pháp và hiểu nghĩa liền thành tựu pháp tùy pháp. Người thứ hai nghe pháp và hiểu nghĩa nhưng không thành tựu pháp tùy pháp. Người nghe pháp hiểu nghĩa kia thành tựu pháp tùy pháp, người này là tối tôn đệ nhất. Này tỳ kheo, lại có hai hạng người. Những gì là hai? Một người nghe pháp có thể kham nhẫn tu hành, phân biệt hộ trì chánh pháp. Người thứ hai không thể kham nhẫn tu hành pháp kia. Người có thể kham nhẫn tu hành pháp kia là tối tôn đệ nhất. Giống như bò có lạc, do lạc có tô, do tô có đề hồ là tối tôn đệ nhất không gì bằng. Ở đây cũng vậy, nếu người nào có thể tu hành thì người này là tối tôn đệ nhất, không ai sánh kịp. Đó gọi là tỳ kheo quán sát căn người. Nếu có người nào không rõ điều này thì chẳng phải là tỳ kheo. Vì tỳ kheo kia nghe pháp, phân biệt nghĩa nó, đó là tối thượng. Tỳ kheo như vậy là biết quán sát căn người. Nếu có tỳ kheo nào thành tựu bảy pháp này ngay trong hiện pháp an lạc vô vi, ý muốn đoạn trừ lậu cũng không khó khăn. Cho nên tỳ kheo, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu bảy pháp này. Tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: 1. Cây trú độ, trên trời Tam Thập Tam có gốc dọc ngang 50 do tuần, cao 100 do tuần, bóng râm che đông tây nam bắc 50 do tuần. Trời Tam Thập Tam vui chơi với nhau ở đó 4 tháng. 2. Tỳ kheo nên biết, đến một lúc hoa lá cây trú độ ấy úa vàng, rơi rụng trên mặt đất. Chư thiên bấy giờ thấy điểm ứng này, tất cả đều hoan hỷ, tình vui phát sanh. Cây này không bao lâu sẽ sinh ra hoa đầy trở lại. 3. Tỳ kheo nên biết, đến một lúc hoa của cây này tất cả đều rơi rụng xuống đất. Bấy giờ trời Tam Thập Tam lại càng hoan hỷ tự bảo với nhau rằng, cây này không bao lâu sẽ trở thành màu tro. 4. Tỳ kheo nên biết, qua một thời gian nữa cây ấy liền thành màu tro. Lúc này trời Tam Thập Tam thấy cây này biến thành màu tro rồi, lòng rất vui mừng, tự bảo với nhau rằng, nay cây này đã biến màu tro, không lâu sẽ nảy chồi. 5. Bấy giờ trời Tam Thập Tam thấy cây trú độ này đã nảy chồi, không bao lâu nữa sẽ sanh nụ. Bấy giờ trời Tam Thập Tam thấy rồi, chư thiên lại hoan hỷ, hôm nay cây này đã sanh nụ, không bao lâu sẽ lại nở đầy. 6. Tỳ kheo nên biết, trời Tam Thập Tam thấy rồi, cây này từ từ nở đầy, lòng chư thiên đều hoan hỷ, cây này đã dần dần nở đầy, không lâu sẽ đính đầy hoa. 7. Tỳ kheo nên biết, đến một lúc cây ấy nở đầy khắp, lòng chư thiên tất cả đều hoan hỷ, hôm nay cây này nở đầy hoa. Bây giờ hương của nó bay ngược gió trong vòng trăm do tuần, không đâu không nghe mùi thơm. Bây giờ chư thiên cùng nhau vui chơi ở đó 4 tháng, vui không thể nói hết. 1. Ở đây cũng vậy, đệ tử hiền thánh khi phát ý muốn xuất gia học đạo, cũng giống như cây này bắt đầu muốn úa rụng lá. 2. Lại nữa, đệ tử hiền thánh xả bỏ vợ con, tài sản với lòng tin kiên cố, cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo, giống như lá cây kia rụng xuống đất. 3. Tỳ kheo nên biết đệ tử hiền thánh không tưởng tham dục, trừ pháp bất thiện, có hỷ lạc do diễn ly sanh, chứng và an trú sơ thiền, như cây trú độ thành bào tro. 4. Lại nữa, đệ tử hiền thánh diệt tầm tứ, nội tỉnh, chuyên chú nhất tâm, không tầm không tứ, có hỷ lạc do định sanh, chứng và an trú vị thiền, như cây kia nảy chồi. 5. Lại nữa, đệ tử hiền thánh ly hỷ, an trú xả, tự thân giác tri lạc, điều mà chư hiền thánh nói xả niệm an trú lạc, chứng và an trú tam thiền, giống như cây kia sanh nụ. 6. Lại nữa, đệ tử hiền thánh diệt khổ lạc, ưu hỷ trước đó đã trừ, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng và an trú tứ thiền, giống như cây kia dần dần nở đầy. 7. Lại nữa, đệ tử hiền thánh giết sạch hữu lậu, thành vô lậu, tâm giải thoát, huệ giải thoát, ở trong hiện pháp tự thân chứng ngộ, như thật biết rằng sanh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã xong, không còn tái sinh nữa. Điều đó giống như cây kia nở hoa đầy khắp. Bây giờ hương giới đức của đệ tử hiền thánh nghe khắp bốn phương, không ai không ca ngợi. Trong 4 tháng tự hưởng vui thích, tâm an trú tứ thiện, bản hạnh đầy đủ, cho nên các tỳ kheo hãy tìm cầu phương tiện thành tựu hương giới đức. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 3. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Này ta sẽ nói 7 dụ về nước. Con người cũng như vậy. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Các tỳ kheo đáp: Thưa dân bạch Thế Tôn. Thế Tôn bảo: Sao gọi là 7 dụ về nước mà tựa người? Giống như có người chìm ở đáy nước, lại có người tạm ngoi khỏi nước rồi lại chìm xuống. Có người nổi lên khỏi nước rồi nhìn, lại có người nổi lên khỏi nước rồi trụ. Có người bơi đi trong nước, có người nổi lên khỏi nước rồi muốn đến bờ kia, là có người đã đến bờ kia. Này các tỳ kheo, đó gọi là 7 sự thí dụ về nước xuất hiện ở đời. 1. Sao gọi là người chìm dưới đáy nước không nổi lên được? Ở đây, hoặc có người mà toàn thể đầy khắp pháp bất thiện, trải qua nhiều kiếp không thể chữa trị, đó gọi là người chìm dưới đáy nước. 2. Sao gọi là người nổi lên khỏi nước rồi chìm lại? Hoặc có người mà tính căn dần mai một, tuy có pháp lành nhưng không chắc chắn, thân, miệng, ý hành thiện, nhưng sau đó thân, miệng, ý lại hành pháp bất thiện, thân hoại mạng chung, sinh vào địa ngục, đó gọi là người ra khỏi nước rồi chìm lại. 3. Sao gọi là người nổi lên khỏi nước rồi nhìn? Ở đây, hoặc có người có tính thiện căn, nhưng hành vi của thân, khẩu ý lại không làm tăng trưởng pháp này, tự thủ mà đứng yên, thân hoại mạng chung, sanh vào Atula, đó gọi là người ra khỏi nước mà nhìn. 4. Sao gọi là người ngồi lên khỏi nước rồi trụ? Ở đây, hoặc có người có lòng tin, tinh tấn, dứt ba kết xử, không thối chuyển nữa, ắt đạt cứu cánh, thành đạo vô thượng, đó gọi là người ngồi lên khỏi nước rồi trụ. 5. Sao gọi là người muốn lội khỏi nước? Ở đây, hoặc có người tính căn tinh tấn, lòng luôn hổ thẹn, dơi mỏng ba kết xử dâm nộ si, trở lại đời này một lần nữa rồi đoạn trừ gốc khổ, đó gọi là người định vượt khỏi nước. 6. Sao gọi là người muốn đến bờ kia? Ở đây, hoặc có người tính căn tinh tấn, dứt sạch năm hạ phần kết xử, thành A-na-hàm, không lại thế gian này nữa mà nhập niết bàn trên đó, đó gọi là người muốn đến bờ kia. 7. Sao gọi là người đã đến bờ kia? Ở đây, hoặc có người tính căn tinh tấn mà có lòng hổ thẹn, dứt sạch hữu lậu thành vô lậu, ở trong hiền pháp tự thân chứng ngộ, như thật biết rằng sanh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã xong, không còn tái sinh nữa, ở trong niết bàn giới vô dư Bà Bát Niết Bàn, đó gọi là người đã vượt qua bờ kia. Này tỳ kheo, đó gọi là có bảy vụ về nước và người mà ta vừa nói cho các ngươi. Điều mà chư Phật Thế Tôn cần làm để tiếp độ mọi người, nay ta đã làm xong. Các ngươi hãy ở nơi yên tĩnh hoặc dưới bóng cây, hãy nghĩ đến việc tọa thiền, chớ xin biến nhát. Đó là lời dạy của ta. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 4. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Thánh Vương cai trị nước xa xôi, nếu thành tựu bảy pháp sẽ không bị kẻ thù giặc cướp chiếm giữ. Những gì là bảy? Thành quách ấy rất cao, được sửa sang tề chỉnh, đó gọi là vị vua kia thành tựu pháp thứ nhất. Lại nữa, cổng thành kia chắc chắn, đó gọi là thành kia thành tựu pháp thứ hai. Lại nữa, ngoài thành kia có hào rất sâu rộng, đó gọi là thành kia thành tựu pháp thứ ba. Lại nữa, trong thành kia nhiều thóc gạo kho lẫm chứa đầy ắp, đó gọi là thành kia thành tựu pháp thứ tư. Lại nữa, thành kia nhiều củi cỏ, đó gọi là thành kia thành tựu pháp thứ năm. Lại nữa, thành kia nhiều khí cụ, gậy gộc, đầy đủ các chiến cụ, đó gọi là thành kia thành tựu pháp thứ sáu. Lại nữa, chủ thành kia rất thông minh, tài cao, giữ biết tình người, đáng dùng roi thì dùng roi, đáng sửa trị thì sửa trị, đó gọi là thành kia thành tựu pháp thứ bảy. Cảnh ngoài không thể đến xâm chiếm, đó gọi là, này các tỳ kheo, chủ nước thành kia thành tựu bảy pháp, nên người ngoài không thể tiếp cận quấy nhiễu. Ở đây tỳ kheo cũng là như vậy, nếu thành tựu bảy pháp thì tệ ma ba tuần không thể tùy tiện được. Những gì là bảy? Một, ở đây tỳ kheo thành tựu giới luật đầy đủ quay ghi, phạm luật nhỏ còn sợ huống gì là lớn, đó gọi là tỳ kheo thành tựu pháp thứ nhất. Này tệ ác ma không thể tùy tiện được, giống như thành kia cao rộng rất nghiêm nhặt, không thể phá hoại. Hai, lại nữa, này tỳ kheo, khi mắt thấy sắc không khởi tưởng đắm, cũng không khởi niệm, nhãn căn đầy đủ, thủ hộ nhãn căn không để khuyết thủng rò rỉ, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý đối với pháp cũng là như vậy, cũng không khởi tưởng, đầy đủ ý căn mà không loạn tưởng, thủ hộ đầy đủ ý căn, đó gọi là tỳ kheo thành tựu pháp thứ hai. Này tệ ma ba tuần không thể tùy tiện, như thành quách kia cửa ngõ chắc chắn. Ba, lại nữa, tỳ kheo nghe nhiều không quên, thường nhớ nghĩ tư duy chánh pháp đạo giáo, những pháp đã nghe qua trước kia thảy đều thông suốt, đó gọi là tỳ kheo thành tựu pháp thứ ba. Này tệ ma ba tuần không thể tùy tiện, như bên ngoài thành quách kia có hào rất sâu và rộng. Bốn, lại nữa, tỳ kheo có nhiều phương tiện, những pháp mà khoảng đầu thiện xảo, giữa thiện xảo, cuối cũng thiện xảo, thanh tịnh đầy đủ, hiển hiện phạm hạnh, đó gọi là tỳ kheo thành tựu pháp thứ tư. Này như thành quách kia nhiều lúa gạo, giặc ngoài không dám đến xâm lăng. Năm, lại nữa, tỳ kheo tư duy về bốn pháp tăng thượng tâm cũng không rỉ thoát, đó gọi là tỳ kheo thành tựu pháp thứ năm. Này tệ ma ba tuần không thể tùy tiện, như thành quách kia nhiều củi cỏ, người bên ngoài không thể đến quấy nhiễu. Sáu, lại nữa, tỳ kheo đắc bốn thần túc, thực hiện không khó, đó gọi là tỳ kheo thành tựu pháp thứ sáu. Này tệ ma ba tuần không thể tùy tiện, như trong thành kia đầy đủ vũ khí. Bảy, lại nữa, tỳ kheo có thể phân biệt đầy đủ quẩn xứ giới, cũng lại phân biệt pháp do 12 nhân duyên phát sanh, đó gọi là tỳ kheo thành tựu pháp thứ bảy. Này tệ ma ba tuần không thể tùy tiện, như chủ thành quách kia thông minh tài cao, đáng bắt thì bắt, đáng thả thì thả. Này đây tỳ kheo cũng là như vậy, biết phân biệt đầy đủ các bệnh quẩn giới xứ, tỳ kheo thành tựu bảy pháp này, tệ ma ba tuần không thể tùy tiện. Cho nên các tỳ kheo hãy tìm cầu phương tiện phân biệt quẩn giới xứ và 12 nhân duyên, đừng để mất thứ lớp liền vừa cảnh ma không có ở trong ấy nữa. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 5. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Này ta sẽ nói về bảy trú xứ của thức, các ngươi hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Các tỳ kheo đáp: Thưa dân, bạch Thế Tôn. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Vì sao được gọi là bảy trú xứ của thức? Một, chúng sanh với nhiều loại thân và nhiều loại tưởng khác nhau như người và trời. Hai, lại nữa, chúng sanh hoặc nhiều loại thân nhưng chỉ có một tưởng, đó là trời Phạm Ca Di mới xuất hiện ở thế gian. Ba, lại nữa, chúng sanh một thân nhưng nhiều tưởng, đó là trời Quan Âm. Bốn, lại nữa, chúng sanh một thân một tưởng, đó là trời Biến Tịnh. Năm, lại nữa, chúng sanh vô lượng không là trời Không Xứ. Sáu, lại nữa, chúng sanh vô lượng thức là trời Thức Xứ. Bảy, lại nữa, chúng sanh vô hữu xứ là trời Vô Sở Hữu Xứ. Này tỳ kheo, đó gọi là bảy nơi thức trú. Này, ta đã nói bảy thức xứ. Những điều mà chư Phật Thế Tôn cần làm để tiếp độ mọi người, nay ta đã làm xong. Các ngươi hãy đến dưới bóng cây vắng vẻ, hãy khéo tu hành này, chớ có lười biếng. Đó là những lời dạy của ta. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 6. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Vào lúc bấy giờ, Tôn giả Quân Đầu thân mang bệnh nặng, nằm liệt giường, không thể tự ngồi dậy. Khi ấy, Quân Đầu nghĩ: Hôm nay ta không được Thế Tôn Như Lai rủ lòng thương xót. Ta đang gặp bệnh nặng, không còn sống bao lâu nữa, thuốc thang không tiếp. Lại nghe Thế Tôn nói: Còn một người chưa độ, ta quyết không bỏ. Xong, nay chỉ một mình ta bị bỏ rơi, còn khổ nào hơn. Bây giờ Thế Tôn dùng thiên nhĩ nghe được lời quán trách của tỳ kheo Quân Đầu. Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Các ngươi hãy tụ họp đi đến chỗ tỳ kheo Quân Đầu, hỏi thăm bệnh tỳ kheo ấy. Các tỳ kheo đáp: Thưa dân, bạch Thế Tôn. Rồi Thế Tôn dẫn các tỳ kheo đi lần đến phòng tỳ kheo Quân Đầu. Quân Đầu từ xa nhìn thấy Như Lai đến, liền tự gieo bình xuống đất. Bây giờ Thế Tôn bảo Quân Đầu: Này, ngươi mang bệnh rất là nặng, không cần xuống giường, ta tự có chỗ ngồi. Thế Tôn bảo Quân Đầu: Bệnh của ngươi tăng hay giảm, hay không tăng giảm, ngươi có thể nghe ta dạy được không? Tỳ kheo Quân Đầu bạch Phật: Bệnh hôm nay của đệ tử rất nặng, chỉ có tăng không có giảm, thuốc uống không thấm vào đâu. Thế Tôn hỏi: Người chăm sóc bệnh là ai vậy? Quân Đầu bạch: Các vị phàm hạnh đến gặp thì chăm sóc. Bây giờ Thế Tôn bảo Quân Đầu: Này, ngươi có thể nói cho ta nghe bảy giác chi không? Quân Đầu nêu tên bảy giác chi ba lần. Này, con có thể ở trước Như Lai đối pháp bảy giác chi. Thế Tôn bảo: Nếu có thể nói cho Như Lai nghe thì cứ nói. Quân Đầu bạch Phật: Bảy giác chi, những gì là bảy? Như Lai đã nói, đó là niệm giác chi, pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Bạch Thế Tôn, nói là có bảy giác chi này chính là như vậy. Sau khi Tôn giả Quân Đầu nói những lời này xong, mọi bệnh tật đều được trừ khỏi, không còn khổ não. Bây giờ Quân Đầu bạch Thế Tôn: Hiệu nghiệm nhất trong các thứ thuốc, đó chính là pháp bảy giác chi này. Muốn nói là thuốc hay nhất không qua bảy giác chi này. Con nhờ tư duy về bảy giác chi mà bệnh gì cũng khỏi cả. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Các ngươi thọ trì pháp bảy giác chi này, khéo nhớ phúng tụng, chớ có hồ nghi đối với Phật Pháp Tăng. Mọi bệnh hoạn của chúng sanh kia được trừ khỏi. Vì sao vậy? Vì bảy giác chi này rất khó lường hết, nhưng nhờ đó tất cả các pháp đều được thấu rõ, hết thảy các pháp đều được soi sáng. Cũng như thuốc hay chữa trị hết thảy các bệnh, giống như cam lộ ăn không biết chán. Nếu không được bảy giác chi này, các loài chúng sanh sẽ trôi lăn sanh tử. Các tỳ kheo, hãy tìm cầu phương tiện tu bảy giác chi. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.